Còn Diễm thì nhìn em bất giác thở dài, nghĩ tới những biến cố vừa dồn dập đến gia đình mình, làm đảo lộn nếp sống, rung chuyển mọi tâm hồn. Bởi vì chỉ một ngày sau khi ở Đà Lạt về, Hòa đã biết tất cả sự thật về chuyện Thúc mê Hằng. Và trái với sự dự đoán của mọi người, Hòa không ghen ầm ĩ, không trách móc, không than vãn. Bà đóng cửa buồng nằm luôn 2 ngày 2 đêm, không ăn, không tiếp ai, không nói chuyện với ai, không nói một nửa lời với Thúc, không nói cả với các con. Không khí trong gia đình Thúc đột nhiên nặng trĩu, im lặng, buồn thảm hơn là nhà có đám ma. Ngày thứ 3 Thúc đột nhiên bị thổ huyết, phải đưa đến bệnh viện Hồng Bàng vì thầy thuốc bảo Thúc đã bị thủng phổi. Có lẽ vì sau mấy ngày liên miên ngục lặng trong mối tình hồi xuân, tiếp theo là những đêm thức suốt đến sáng vì lo nghĩ và hối hận, Thúc đã bị kiệt lực và lâm trọng bệnh. Thấy Thúc phải đi bệnh viện, Hòa trở dậy, bà làm đầy đủ bổn phận một người vợ, một người mẹ, nhưng vẫn lạnh lùng, vẫn nghiêm nghị, chỉ nói những điều cần nói, chỉ săn sóc chồng những điều cần săn sóc. Bà đánh điện tính gọi Uyển và Diễm trở về. Bà bắt đầu áp dụng một phương pháp rất là nghiêm khắc. Tất cả 4 người con đều len lét, đi đâu một vài phút đều phải xin phép. Không khí vui vẻ đầm ấm trong gia đình bây giờ thì không còn nữa. Bởi vì mặc dầu Thúc lâm bệnh, Hòa vẫn chưa hết giận chồng, giận con. Cơn ghen của bà thật là ghê gớm. Vì Hòa là người đàn bà rất yêu chồng, ghen với chồng đến mực, thà để chồng chết đi còn hơn là để chồng đi yêu quý người khác. Không những thế, Hoa lại cho rằng Thúc đã mê bà Hằng thật sự, chứ không phải là chỉ là tình yêu lăng nhăng. Ý tưởng đó làm cho Hoa lại càng thêm xa vắng và im lìm. Mặc áo xong, Huyền hỏi chị: "Em lên hỏi mẹ xem mẹ có đi hay không nhé." "Ừ, nhưng nếu mẹ ngủ thì thôi, đừng đánh thức mẹ dậy. Đến chiều mẹ vào thăm cũng không sao." Huyền rón rén lên buồng mẹ, thấy mẹ nằm ngửa, mở mắt to nhìn lên trần nhà. Huyền chưa dám nói gì thì Hòa đã lên tiếng hỏi: "Các con đi thăm ba hả?" "Dạ, thưa mẹ, mẹ có đi hay không?" "Thôi các con vào trước đi, mẹ nằm nghỉ độ 1 giờ nữa, mẹ sẽ đi sau." "Vậy thì chúng con xin phép, cho chúng con đi trước." Rồi Huyền lại rón rén xuống dưới nhà, và hai chị em lặng lẽ ra đi. Tới bệnh viện, Diễm và Huyền đã thấy Uyển và Tuyết ngồi bên cạnh Thúc. Thúc cười rất tươi hỏi con: "Má các con hôm nay không vào thăm ba à?" "Dạ, má sẽ tới sau." Gương mặt Thúc xanh xao mệt mỏi, mắt trũng môi nhợt, nhưng bề ngoài Thúc vẫn luôn luôn vui vẻ. Có lẽ đến các con khỏi buồn, chàng như người đi phiêu lưu từ xa mới về, hoặc như người sắp đi phiêu lưu được một chuyến cuối cùng, nên đối với các con, chàng muốn nói với mỗi người một câu vồn vã. Chàng muốn có một cử chỉ âu yếm với mỗi người con. Chàng nhìn đứa con mỉm cười, rồi nhìn đến đứa khác cũng mỉm cười. "Các con đoán chừng độ bao nhiêu lâu nữa thì má các con sẽ hết giận ba?" Tuyết nhanh nhậu trả lời: "Con chắc cũng hơi lâu đó ba. Nhưng cần nhất là ba sớm bình phục đi đã, rồi thế nào má cũng chẳng hết giận." Thúc xoa lên đầu con gái cười hồn nhiên: "Dĩ nhiên là ba sẽ bình phục. Nhưng trong lúc mẹ các con chưa tới đây, bố con mình cũng nên hội ý làm thế nào cho má các con mau hết giận." Thúc ngừng một lát rồi tiếp: "Còn về phần ba, ba hứa với các con là sẽ chấm dứt cái chuyện của bà Hằng. Điều ba lo là lo cho các con." "Sao lại lo cho các con?" "Bởi vì lần này thì nhất định má các con sẽ bắt các con phải đi lấy chồng, nhất là Uyển và Diễm. Vậy thì các con nghĩ sao?" Uyển cười: "Về phần con ba khỏi lo, bất cứ lúc nào cần phải lấy chồng, con cũng có thể làm vui làm má được." "Vậy thì con lấy ai?" Uyển vẫn cười, tuy cái cười hơi nhiễm về chua chát: "Con chưa định lấy ai cả ba, nhưng con cũng chưa có yêu ai cả. Nhưng con có ba, 4 người vẫn theo đuổi con, và con không phải và không có cảm tình với họ. Nếu cần con sẽ viết tên 4 người vào 4 mảnh giấy, rồi con sẽ rút thăm, nếu con trúng người nào con sẽ lấy người đó. Thúc Phì cười nói trêu con, thế sao con không mời cả bốn người đến, để họ quản tù tì với nhau cho nó công bằng. Nhưng ai mà lắm thế hả con? Tuyết đỡ lời, con biết cả, để con kể cho ba nghe nếu như chị Uyển đồng ý. Ừ, thì em kể đi. Vậy thì còn tất cả bốn ông. Đứng đầu danh sách là nhà Triệu Phú, chủ tiệm thuốc Âu Mỹ, chủ hãng xuất nhập cảng Hưng Phát. Anh Hưng Phát đã theo đuổi chị Uyển bền bỉ nhất, ngoan ngoãn nhất. Thứ hai là ông giảng sư đại học Huỳnh Hoài. Ông này thì trí thức lắm nhưng phải quá vợ, và tánh thì hơi lẩm cẩm. Thứ ba là anh sinh viên luật khoa, bạn học cùng lớp với chị Uyển. Anh Hương thì vừa nghèo vừa kém vế nhưng lại có duyên ngầm. Và sau rốt là nhà thầu khoáng Mạnh Nhã. Thúc gật gù, ông Mạnh Nhã thì ba biết, cả ông Huỳnh Hoài và Hưng Phát nữa, duy chỉ có Hứa là ba chưa có gặp mặt nó lần nào. Tuyết hỏi luôn, vậy thì ý kiến của ba ra sao? Thúc lắc đầu, chủ nghĩa của ba vẫn là chủ nghĩa ba phải, nên đối với cả ba người mà ba biết thì ba thấy đều được cả hết. Cần nhất là ý kiến của Uyển. Ba chỉ mong các con tìm thấy hạnh phúc trước khi ba, Thúc định nói là trước khi ba nhắm mắt, nhưng chàng đã ngừng lại âu yếm nhìn bốn đứa con. Huyền hiểu là Thúc định nói gì nên nàng chớp mắt nhìn đi chỗ khác. Từ sau cái buổi Thúc ngủ lại nhà Hằng mê Hằng, rồi đi Vũng Tàu cùng với Hằng, Huyền vẫn không ngớt giày vò. Nàng cho rằng cũng vì nàng nhẹ dạ, nghe lời nông nổi của Tuyết nên đưa Thúc đến nhà Hằng, nên mới xảy ra những biến cố liên tiếp, làm cha mình thì lâm bệnh, mẹ thì đau khổ vì ghen tuông. Huyền lại có linh tính Thúc không còn sống được bao lâu nữa, và sở dĩ Thúc đem chuyện chồng con ra bàn với các con là vì Thúc muốn thu xếp mọi việc trước khi mình nhắm mắt. Nghe giọng nói thản nhiên gần như dửng dưng của Uyển, khi nói tới những người sắp tâm hỏi mình, Thúc chăm chú nhìn Uyển rồi đột nhiên hỏi, sao con không đưa ông Hướng lại chơi, cho ba được biết mặt mũi ra làm sao? Gương mặt Uyển thoáng biến sắc, nhưng Uyển chớp mắt một cái rồi bình tĩnh trả lời, anh ấy là một tư chức nhà nghèo, phải nuôi mẹ già nên bận rộn suốt ngày, hết việc làm ăn thì bù đầu vào việc học, để kiếm thêm một vài cái chứng chỉ, ít khi anh ấy đi đâu lắm ba. Để rồi hôm nào con sẽ đưa anh ấy lại thăm ba. Thúc đoán đúng, cái bí mật của Uyển chính là Hướng. Từ hơn một năm nay Uyển đã yêu Hướng, nhưng với đầu óc khôn ngoan thực tế của người con gái thời đại, tuy yêu mà vẫn sáng suốt, suy tính thiệt hơn. Ngay từ phút đầu yêu Hướng, Uyển đã nhận định rằng nếu yêu Hướng là một chuyện mà lấy Hướng là một chuyện khác. Cho nên Uyển đã tuyệt đối giữ bí mật mối tình của mình đối với Hướng. Thậm chí cả lũ em của Uyển vẫn không nghi ngờ gì hết, chỉ liệt Hướng vào cái loại những người rắp tâm hỏi Uyển. Và một mặt thì Uyển yêu Hướng, nhưng Uyển vẫn để tâm tìm người xứng đáng hơn để lấy làm chồng. Tình yêu của Hướng Uyển chỉ coi như là một hương thơm của đời người con gái trước khi lấy chồng. Nhưng Hướng nghĩ khác. Hướng là một thanh niên nghèo, có chí, và lấy nhau thì là một, đã yêu thì tất phải lấy nhau, yêu nhau mà không lấy nhau thì chỉ là chuyện lãng mạn của những trai gái hư nết. Cho nên từ khi được Uyển yêu thì Hướng không biết, không nhìn thấy người đàn bà nào khác. Hướng chỉ nhất định lấy Uyển, và chàng tin tưởng là chàng sẽ lấy được Uyển, cũng như chàng sẽ thoát khỏi cuộc đời tối tăm nghèo nàn hiện tại bằng nghị lực, bằng cố gắng của mình. Hướng không thể quan niệm nổi, hiểu nổi rằng một mặt Uyển vẫn thành thật yêu Hướng, một mặt Uyển vẫn có cảm tình với những người khác và vẫn để ý tìm chồng. Bởi vì một mặt yêu Hướng, một mặt khác Uyển vẫn muốn ngự trị trên tất cả mọi trái tim, cả những trái tim của những người mà Uyển không yêu. Bản chất của Uyển là bản chất người đàn bà thích được chinh phục, và bất luận đối với ai nàng cũng muốn thử xem sức quyến rũ của mình mãnh liệt đến mức nào. Cho nên ngay cả đối với Đạt, khi nghe Đạt hỏi em mình mà không muốn hỏi mình, Uyển cũng ghen tức một cách rất vô lý và sẽ ráp tâm trả thù Đạt vì cái tội qua mặt nàng. Thúc nhìn hết Uyển, rồi lại nhìn Diễm, thấy Diễm từ lúc tới vẫn im lìm, Thúc hiểu là Diễm đang băn khoăn. Thúc nói như để chia sẻ những lo âu với con gái. Điều mà ba lo nhất không phải là vấn đề của Uyển, mà là vấn đề của Diễm đối với Đạt và Khải. Uyển vội đỡ lời, đúng thế, việc của con thì rất giản dị, không có gì phức tạp, vấn đề phức tạp là chuyện của em Diễm. Vậy thì Diễm, con nghĩ sao? Uyển chỉ nơm nớp lo Thúc, hoặc Tuyết đi sâu vào chuyện giữa mình và Hướng, nên Uyển vội lái câu chuyện sang vấn đề của em mình, với hy vọng là được thấy Diễm sẽ trả lời sự rắc rối tình cảm của Diễm cách nào, ngó hầu nàng sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhưng Diễm hầu như không nghe thấy câu hỏi của chị. Mãi một lúc sau, khi Tuyết lên tiếng dục, Diễm mới chậm rãi trả lời. Việc của em không có gì phức tạp cả, ba và mẹ bảo sao em sẽ làm theo vậy. Giọng nói của Diễm làm ra vẻ thản nhiên, nhưng sự thật, từ khi ở Vĩnh Bình về, tâm hồn Diễm trải qua nhiều bão táp, đúng như lời phỏng đoán của Hội. Sau khi Đạt trở về Sài Gòn, thì chỉ một ngày sau, Khải lại mò xuống Vĩnh Bình để tìm Diễm. Diễm đã tiếp đón Khải hết sức niềm nở lịch sự, nhưng trong cái niềm nở lịch sự của Diễm đã làm cho Diễm thấy rõ rằng tình yêu của nàng đã dành cho Đạt. Và đối với Khải, nàng chỉ có mối thiện cảm đầm thắm của tình bạn hơn là những xúc động mãnh liệt mênh mông của tình yêu. Diễm đã hiểu lòng mình, thì đồng thời nàng cũng nhận được điện tín của mẹ gọi về để đứng trước cảnh gia đình lăm le sụp đổ vì một phút bốc đồng của bố và Thúc đột nhiên lâm trọng bệnh. Với cái linh tính bén nhạy của kẻ đang yêu, Diễm hiểu là trước những biến cố vừa xảy ra, nàng không còn hy vọng gì được mẹ chấp thuận cho lấy Đạt. Nàng chỉ có hai con đường, một là lấy Khải, hai là phải bỏ nhà ra đi sống với Đạt. Mà bỏ nhà ra đi với Đạt là điều mà Diễm không bao giờ nghĩ đến, vì Diễm là đứa con rất có hiếu, rất thương cha mẹ, nhất là thương bố. Cho nên, tuy mẹ Diễm chưa ngỏ ý kiến, từ khi nàng ở Vĩnh Bình trở về, Diễm thừa hiểu là chỉ mai mốt mẹ nàng sẽ quyết định về số phận của nàng. Khi nàng thừa hiểu số phận nàng là phải chấm dứt với Đạt để mà lấy Khải. Nghe giọng nói chịu đựng nhẫn nại của Diễm, chưa bao giờ Thúc thấy thương con như lúc này. Thúc hiểu là vì Thúc có chuyện rắc rối với Hằng, nên Hòa bắt đầu có thái độ cứng rắn với các con. Và nếu Diễm không lấy được Đạt, thì bao nhiêu gian dở, bao nhiêu tội lỗi đều là do Thúc vô tình gây ra cả. Từ khi lâm bệnh, Thúc vẫn lo Diễm sẽ chống lại mẹ, khước từ Khải, để lấy Đạt thì gia đình sẽ còn sóng gió. Thế mà lúc này, nghe Diễm tuyên bố sẽ chiều theo ý của mẹ, Thúc không những không vui mà còn cảm thấy đau khổ. Tưởng chừng như sự đầu hàng của Diễm chính là sự đầu hàng của mình. Thúc lặng lẽ nhìn con và mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Con cũng cần suy nghĩ cho kỹ, liệu sự hy sinh có cần thiết hay không con? Diễm cười lắc đầu, lấy anh Khải thì lại càng oai chứ sao ba? Đâu phải là một sự hy sinh, ba đừng có băn khoăn gì về con cả. Con sẽ tìm thấy hạnh phúc chứ. Diễm làm ra vẻ thản nhiên, nhưng nói xong, Diễm mới thấy là tự mình đã dối lòng mình. Nếu không có Uyển và các em nàng ngồi đó, thì nàng đã gục đầu vào vai của bố mà khóc cho hả hê. Vì Diễm hiểu chỉ có hai bố con là đồng hội đồng thuyền, và Thúc cũng đang đau khổ vì yêu giống như nàng. Đột nhiên, Diễm cảm thấy cần phải về ngay căn buồng của mình, khóa cửa lại nằm im một mình, suy nghĩ về cái quyết định mà nàng vừa thổ lộ với bố và các chị. Và em của nàng, nàng không còn đủ can đảm để ngồi lại đóng cái kịch thản nhiên với chị và các em mình nữa. Dạ, con xin phép đi đằng này. Chiều con trở lại sớm. Chị Uyển và hai em, ba người về một taxi là vừa. Cho em về trước, em có chút việc riêng. Nói xong Diễm đứng lên đi liền, cố tránh cái nhìn của bố, của chị và các em. Thúc thì không nói gì nhìn theo con. Chung quy chỉ tại ta cả, chỉ tại là ta cả. Về tới nhà, Diễm thở ra một hơi dài khi được biết mẹ của Diễm vừa ra đi đến bệnh viện thăm Thúc. Diễm vào phòng mình đóng cửa lại. Diễm không cởi áo mà nằm vật lên trên giường, nước mắt Diễm trào ra. Thế là hết, dù sao mình cũng phải gặp Đạt để báo cho Đạt biết trước khi nhận lời để lấy Khải. Ý nghĩ đó làm cho Diễm vùng đứng dậy, nàng nhìn vào tấm gương ở tủ áo thấy mắt mình đã đỏ hoe, đầu tóc thì rối bù. Nhưng Diễm tặc lưỡi, nàng để nguyên cái áo dài nhầu nát và bộ tóc rối đi ra khỏi nhà, vẫy xe taxi lại thẳng nhà Đạt. Diễm cũng không kịp suy nghĩ để thấy hành vi của mình là liều lĩnh, ngược hẳn với bản chất nhút nhát của nàng từ trước đến nay, chưa hề bao giờ dám một mình đi thăm Đạt. Nhưng xe càng gần tới nhà Đạt thì sự liều lĩnh của Diễm cũng tiêu tan. Chiếc xe taxi vượt qua nhà Đạt mà Diễm cũng không bảo cho xe dừng. Diễm nhìn vào thấy cửa đóng kín thì Diễm tự an ủi chắc Đạt đi vắng. Nàng đột nhiên bảo người tài xế quay xe về và tự nhủ, thôi thì mình sẽ biên thư cho Đạt vậy. Về tới nhà thấy mẹ và mọi người chưa ai về, Diễm khóa trái cửa phòng lại, lấy giấy bút và lấy một quyển vở kê trang giấy lên, rồi nằm úp sóng xoài, Diễm viết thư cho Đạt. Thỉnh thoảng, mỏi cổ hoặc có điều gì suy nghĩ thì nàng lại úp mặt xuống giường. Viết xong, Diễm đọc lại trước khi gấp những trang giấy đút vào bao thư. Anh, đây là một bức thư đầu tiên em gọi anh bằng anh, thay vì danh từ là thầy giống như thư trước. Nhưng bức thư đầu tiên của tình yêu cũng là bức thư cuối cùng em gửi cho anh, bởi vì chỉ trong tuần này em sẽ chính thức báo tin anh Khải biết là em sẽ nhận lời cầu hôn của Khải, và đầu tháng tới hôn lễ em sẽ được cử hành. Em mong anh không ngạc nhiên khi đọc những dòng này, vì từ hôm ba em đã thổ huyết phải đi vào bệnh viện điều trị thì chắc anh cũng nghĩ như em là việc hôn nhân của anh và em sẽ không còn hy vọng gì mà thành tựu nữa. Chung quy thì cũng do bà Hằng. Anh cũng thừa đoán là sau những biến cố dồn dập xảy ra trong gia đình của em, bắt nguồn từ vụ bà Hằng, thái độ của mẹ em đã trở nên quyết liệt, và nếu em nhất định muốn lấy anh thì chỉ có cách là em phải bỏ nhà ra đi để chung sống với anh. Mà bỏ nhà ra đi với anh thì dù em có yêu anh đến đâu chăng nữa, em cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Còn anh thì chắc anh không bao giờ muốn chuốc lấy cái tai tiếng là đã quyến rũ em, quyến rũ con bạn và học trò của mình. Vậy thì chỉ còn một lối thoát là em vĩnh biệt anh để cho mọi việc được ổn thỏa và đẹp. Nhất là em muốn cho ba em đỡ khổ, sớm hết bệnh. Bởi vì trong thâm tâm ba em rất mong muốn cho em lấy anh. Nhưng nếu em lấy anh thì ba em sẽ không sống nổi. Ba em sẽ chết vì những mâu thuẫn lung tung ở trong gia đình. Mà anh cũng hiểu là em thương ba em chừng nào. Anh đừng nghĩ rằng hành vi của em là một hành vi hy sinh. Em hứa với anh là khi em lập gia đình với anh Khải, em sẽ cố gắng hạnh phúc với chồng em. Nghĩa là không còn bao giờ em gặp anh và nghĩ đến anh nữa. Hoặc có nghĩ đến thì cũng như nghĩ tới một người thầy đã dìu dắt mình, trao đổi tâm hồn mình. Em cũng mong rằng chính anh sẽ giúp đỡ em để em tìm thấy hạnh phúc. Chứ một khi em đã lập gia đình rồi mà anh vẫn còn theo đuổi em, còn rắp tâm chiếm đoạt tâm hồn em, để em phải nghĩ đến anh thì em sẽ oán anh, em thù anh hơn ai hết, vì như thế là không xứng đáng với anh. Có phải không anh? Cho nên trong giờ phút này mà em chưa chính thức nhận lời cầu hôn của Khải, em muốn viết hết, nói hết tất cả những ý nghĩ thầm kín trong em, tất cả lòng mình, để sau này dù em có vui, có buồn, có thương, có nhớ, chắc cũng chả bao giờ em được dịp viết thư cho anh nữa, hoặc là than thở với anh nữa. Về sau này lòng em thế nào thì em chưa dám nói, và chắc chắn là em sẽ quên anh như em đã hứa với anh. Nhưng từ trước đến giờ nếu anh yêu em thì anh cũng có thể tự hào là em chưa bao giờ nghĩ tới ai nhưng đã nghĩ đến anh. Và lúc này em lại khám phá ra rằng em đã nghĩ đến anh từ bao nhiêu năm nay, trước khi ba em cho biết ý của anh, trước khi nhận được thư anh. Để anh thấy rõ lòng em kể điều dưới đây cho anh nghe. Đã có lần trong giờ dạy học, anh hỏi em thích đọc nhà văn nào nhất của Pháp, thì em đã không lưỡng lự trả lời anh là em đã đọc được 30 tác phẩm của nhà văn Pierre Bernard, khiến anh lại ngạc nhiên, không hiểu vì sao em lại ưa thích nhà văn lẫm cẩm, lãng mạn cuối mùa đó. Bây giờ thì em nói thật với anh, sở dĩ em say mê đọc Pierre Bernard chỉ vì có lần em đã đọc thấy trong một tạp chí nói ông ta 56 tuổi đã lấy một người con gái của người bạn và hai người đã yêu nhau say đắm trong 12 năm trời. Cho đến khi nàng chết đi, thì ra sở dĩ em mê đọc đã vì mãi tới năm 60 tuổi, Bernard mới lấy được một người con của người bạn. Chỉ khác một điều là ông ta đã tìm thấy hạnh phúc gia đình, còn anh và em thì mỗi người một nẻo. Viết đến đây, em thấy buồn muốn chết. Em mong sao khi em kết hôn với anh Khải, anh cũng nên lấy vợ và đừng kéo dài cuộc sống độc thân này nữa. Em cũng biết anh tìm một thiếu nữ bằng nửa tuổi anh, mà hiểu anh như em đã hiểu anh, thích lấy chồng già, giống như em ao ước được lấy thầy Đạt, cũng là một chuyện khó lắm. Nhưng không phải là không thể tìm được, có phải không anh? À, mà tại sao anh không hỏi chị Uyển? Chị Uyển đẹp hơn em, và hiện nay hình như chị chưa có yêu ai, mặc dầu là chỉ có 3-4 người định đến hỏi chị. Đã có lần khi ba em báo cho mọi người trong gia đình biết ý là anh định hỏi em làm vợ, chị Uyển đã lẩn thẩn hỏi ba em, tại sao ông Đạt không hỏi con hả ba? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh đừng hỏi chị Uyển nữa, bởi vì em không được làm vợ anh, thì em cũng không muốn làm em vợ của anh. Thà là anh lấy ai thì lấy, có phải không anh? Đấy, anh xem, lòng em lại rối loạn, khiến em lại viết lung tung. Nhất là bức thư này em coi như là bức thư cuối cùng gửi cho anh, nên em càng không muốn chấm dứt, không muốn dừng bút, vì dừng bút kể là hết, là không còn bao giờ được viết thư cho anh nữa. Buồn quá anh nhỉ. Trước khi em chính thức nhận lời cầu hôn của Khải, trước khi em gắng đem hết tâm hồn ra để yêu anh Khải, mua hạnh phúc với anh Khải, em muốn trao gửi anh, lưu lại anh một kỷ niệm trong trắng của đời con gái, của đứa cháu đã được chú Đạt bồng bế trên tay, của người học trò đã được thầy Đạt nhào nặng tâm hồn, của một thiếu nữ đã bâng khuâng nghĩ tới anh rất là nhiều. Nhưng em không biết tặng anh cái gì, lưu lại cho anh những kỷ niệm gì. Vậy em để tùy anh quyết định, anh bảo em gì em cũng sẽ chiều theo ý anh hết. Hoặc anh sẽ cho em đi chơi đồng quê, hoặc là anh sẽ dẫn em đi xem cine. Anh muốn gì em cũng vâng theo, duy có một điểm em xin giao hẹn trước với anh, là xin anh đừng có hôn em như em biết anh định hôn em hôm viếng thăm cảnh ao bà ôm. Bởi vì em rất sợ, em sợ sau này em sẽ không thể yêu chồng mình một cách trọn vẹn, thì đời em sẽ khổ. Em biết là anh thương em vô cùng, nên em tin là anh sẽ không bao giờ có một hành vi, một cử chỉ nhỏ nhặt nào để xúc phạm đến tình trong trắng của em đối với anh. Như hôm nọ ở ao bà hôm, anh muốn hôn em mà không dám. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, em phải dừng bút. Dừng bút mà lòng vẫn tràn đầy, hình như vẫn chưa giải tỏ được gì với anh. Em vĩnh biệt anh, Diễm. Diễm đọc lại lá thư, thấy đầy dãy mâu thuẫn. Nàng lại định xé đi, nhưng biết là mình không đủ can đảm để viết lá thư khác, nên đành tặc lưỡi nhét lá thư vào bao thư. Diễm hiểu là nếu mình trao ngay lá thư này cho Đạt, thì biết đâu cũng chỉ một lát nữa nàng sẽ lại đổi ý kiến. Thế là lần thứ hai, Diễm lại ra đi đến nhà Đạt, và cái thư trong tay, lần này Diễm có vẻ cương quyết hơn. Từ trên xe taxi bước xuống, Diễm lầm lì bước vào trước cửa nhà Đạt và đưa tay lên nhấn nút chuông. Cửa mở, Đạt thốt nhiên có một tiếng reo lên hân hoan. Kìa, Diễm! Diễm đã rất tâm ngay từ lúc còn ngồi trên xe taxi là tới nhà Đạt nàng sẽ không vào trong nhà. Nàng chỉ đứng ngoài cửa đưa lá thư cho Đạt rồi đi về. Cho nên Đạt vừa thốt được hai tiếng kìa Diễm, thì Diễm đã chìa cái thư trước mặt Đạt, miệng nói lí nhí, nửa muốn gọi Đạt bằng thầy, mà nửa muốn gọi Đạt bằng anh. Nên rốt cuộc nàng quên cả chào và nói trống không. Có cái thư. Đạt ngạc nhiên nhìn Diễm chăm chú. Chuyện gì vậy Diễm? Nhưng Diễm vào trong nhà đã kia chứ. Diễm lắc đầu đặt lá thư vào lòng bàn tay của Đạt. Nàng thu thập tất cả nghị lực, nói lên được ba tiếng, thôi em về. Và trong khi Đạt còn đang bàng hoàng, chưa biết phải xử trí cách nào, thì Diễm đã quay ngoắt đi, bước thật nhanh sang bên kia đường. Kìa, Diễm, Diễm! Tiếng gọi cú quýt của Đạt đuổi theo nàng. Tự nhiên làm Diễm ứa nước mắt. Và khi Đạt đã theo kịp nàng đến bên kia đường, nắm lấy tay nàng khiến Diễm phải quay lại. Và qua làn nước mắt, Diễm mờ ảo nhìn thấy gương mặt của Đạt si tình một cách đau khổ. Ngay lúc đó, có một cái xe từ xa tiến đến. Diễm gỡ thoát ra khỏi bàn tay của Đạt, vẫy xe taxi và nói với Đạt trước khi trèo lên xe. Anh cứ đọc thư đi rồi sẽ rõ. Thôi, em về đây. Rồi nàng lại bước lên xe, đóng cửa lại. Tiếng tạch khô khan của cái cửa bị đóng, tuy nhỏ mà dội vào lòng nàng nghe nó mãnh liệt. Qua cửa kính xe và qua làn nước mắt, Diễm nhìn Đạt cố tạo một nụ cười rất đoạn trường. Trong khi cái xe từ từ chuyển bánh và Đạt đã đứng ngẩn bên hè đường nhìn theo Diễm, bàng hoàng chưa biết nên đuổi theo xe Diễm hay là quay trở về nhà. Ngồi trên xe, Diễm mở to đôi mắt nhìn những cảnh tấp nập ồ ạt của phố phường, của đời sống xung quanh nàng. Óc trống rỗng mệt mỏi, không biết nên nghĩ cái gì. Buồn làm sao, mắt nàng không rời cái đồng hồ xe taxi. Mãi lúc đó Diễm mới cảm thấy, mới ý thức thật thấm thoát tất cả cái thân phận hèn mọn của kiếp người. Nàng tự hỏi, nàng vừa có một quyết định thật ghê gớm, thế mà trái đất vẫn không ngừng quay, mọi người thì vẫn không ngừng xuôi ngược, lo ăn lo mặc, và cái đồng hồ tính tiền thì vẫn cứ đều đều nhảy, khiến cho Diễm bất giác nắm bàn tay mình như muốn dập tắt cái đồng hồ, cho tan tành tất cả, tan tành nhân loại, tan tành cuộc đời. Cho nên khi Diễm trở về nhà, thấy mẹ, chị và các em đang quay quần bên bàn ăn. Nàng nhìn mẹ và các chị em, nhưng nhìn những người xa lạ. Và cái không khí bình yên giả tạo trong gia đình làm cho Diễm muốn phát điên lên, muốn gào lên thét lên để nói với tất cả mọi người là Diễm đã vừa dứt tình, vừa đoạn tuyệt với Đạt, và thế là hết, hết tất cả. Mẹ Diễm ngó Diễm, gương mặt bà nghiêm nghị. Con đi đâu mà bây giờ con mới về? Diễm không lưỡng lự trả lời với mẹ. Dạ con đến nhà ông Đạt. Mẹ Diễm đặt chén cơm xuống bàn, trần trần nhìn con. Rồi Diễm thủng thẳng nói tiếp. Dạ con đến nhà ông Đạt để báo cho ông biết là con sẽ vâng lời theo mẹ. Con sẽ lấy anh Khải để ông Đạt đừng có theo đuổi con nữa. Từ khi vụ bà Hằng xảy ra, Hòa đâm ra hoài nghi tất cả các con mình. Bà cho là các con mình đồng tình đồng lõa với Thúc, nghe lời Thúc hơn là nghe lời của bà. Cho nên khi thấy Diễm vâng theo lời của bà, khước từ Đạt một cách dễ dàng để nhận lời lấy Khải thì bà vẫn chưa tin lắm. Sao? Con định đùa với mẹ hay sao? Diễm nói rất ôn tồn. Thưa mẹ, con không dám đùa. Chiều thứ bảy này con xin mẹ cho con được phép mời anh Khải đến để con chính thức báo cho anh biết là ba mẹ đã chấp thuận lời cầu hôn của anh. Riêng về phần con không mong gì hơn là một cái lễ hỏi và một cái lễ cưới sớm chừng nào hay chừng ấy. Cái giọng cố làm cho ra vẻ thản nhiên của Diễm không đánh lừa được mẹ. Hòa chăm chú nhìn con bất thần hỏi, thế con có còn tiếc ông Đạt lắm hay không? Diễm chớp mắt cười buồn trước khi trả lời mẹ. Kể tiếc thì có lẽ con cũng hơi tiếc đấy, vì nếu con được làm theo ý riêng của con thì con sẽ lấy ông Đạt. Nhưng ba má thường dạy rằng sống ở đời không phải là để làm theo ý của mình, cho nên không những con không buồn mà con sẽ rất hãnh diện vì con đã vâng lời mẹ. Con biết là mẹ sẽ nghĩ tới hạnh phúc của con. Mẹ hiểu đâu là hạnh phúc của con. Con tin ở sự nhận xét của mẹ hơn là con tin ở nơi con. Con chỉ cần xin mẹ một điều. Giọng thành khẩn có pha chút chua xót ngấm ngầm của Diễm làm Hòa cảm thấy cảm động và dịu dàng hỏi con. Điều gì hả con? Mắt Diễm rưng rưng ngấn lệ. Con,